Huyền Thiên, chương 621, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hạ, góc truyện audio.com, loại này ngươi làm cho ta mặc sao, luyện lại lần nữa, hạ quân trúc nhìn Dương Thiên Lệ kiều diễm vô song, rất phiền muộn, nói. Hạ muội, ngươi gấp cái gì? Nhị tỷ, biến biến, Dương Thiên Lôi tự tin nói. Biến biến, mọi người nghi hoặc, vào lúc này, Dương Thiên Lệ nghe Dương Thiên Lôi nói, tuy cũng nghi hoặc nhưng cũng đem tâm thần dung nhập vào trong giáp mềm, trong chốc lát một tia khí tức kỳ dị từ trong giáp mềm tuôn ra, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, trên giáp mềm tản ra phù văn huyền ảo kỳ bí. Sau một lát khi hào quang dần tắt đi, tất cả mọi người vẫn không thể tin được vào mắt mình. Trong này còn Dương Thiên Lệ không? Không riêng gì kiểu dáng giáp mềm mỏng đang phát sinh biến hóa kinh người, ngay cả dung mạo và thân hình của Dương Thiên Lệ cũng bị cải biến hoàn toàn. Biến thành một thiếu niên tuấn tú, mọi ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi mỉm cười, nói, hạ muội mặc bộ giáp mềm này vào cũng không phát sinh biến hóa gì lớn, nhưng có thể cải biến dung mạo nhu hòa xinh đẹp, trở thành đàn ông chính thức, ít nhất người xa lạ gặp được sẽ không cho rằng hắn là nữ nhân. Đương nhiên, nếu như sử dụng biến hóa kiểu dáng trước kia, hạ muội sẽ biến thành bộ dạng nữ nhân chân chính. Đây là bộ giáp mềm trâu bò mà ca đã vắt hết óc chế tạo ra, đối với hạ muội mà nói tuyệt đối là lợi khí giết người cướp của, xuất quỷ nhập thần, ẩn nấp bộ dạng. Hạ muội, ngươi muốn hay không? Sắc mặt hạ quân trúc biến thành màu hồng, do dự một chút, nói. Muốn, Dương Thiên Lệ xóa thần niệm của mình, bề ngoài hình như có chút không nở khi giao giáp mềm cho hạ quân trúc. Chỉ là lúc này, giáp mềm khôi phục lại bộ dáng dành riêng cho nữ nhân. Hạ quân trúc do dự một chút nhưng vẫn nhỏ máu và rót thần niệm vào, luyện hóa nó. Trong khoảnh khắc một đạo hào quang sáng chói hiện lên, giáp mềm liền mặc lên người hạ quân trúc. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, chỉ trong nháy mắt Kim Chính Thái, bọn Chu Giác Thuần đều cười lên điên cuồng, hạ muội lúc này, đã biến thành nữ nhân chân chính, hắn chưa kịp biến hóa, đứng ở trước mặt mọi người, đã biến thành đại mỹ nữ cùng cấp bậc với các lão bà của Dương Thiên Lôi. Nhưng mà trong lúc mọi người vừa cười, hạ quân trúc đã khởi động công năng biến hóa của giáp mềm, lúc này, vốn là hạ muội đã biến thành một thiếu niên tuấn lãng. Tướng mạo cải biến cũng không lớn, nhưng những đường cong nhu hòa, lúc này đã có thêm phần dương cương, có vài phần tư thái oai phong lẫm liệt. Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi sẽ cùng lịch lãm rèn luyện. Thời điểm trở lại Ngân Tuyết Thành, các ngươi cẩn thận một chút. Lòng Cao Thiên tiểu nhân kia trong suốt mấy năm nay không xuất hiện. Đến lúc đó giao cho các ngươi giải quyết, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề, nhưng mà Thiên Lôi, ngươi không đi cùng chúng ta sao? Kỳ Tiêu Lam hỏi, ta muốn lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo, thời gian cấp bách mỗi tinh cầu đều không được dừng lại quá vài ngày. Mỗi 10 năm chúng ta gặp lại một lần. Nhớ rõ phải thu thập thiên địa linh vật và mạch khoáng. Các ngươi tận lực tăng cảnh giới lên, sau khi tấn chức thần đạo cửu cấp ta sẽ truyền thụ cho các ngươi Tam Thiên Đại Đạo, ta nghĩ nhất định sẽ có hiệu quả. Dương Thiên Lôi nói ra, sau khi mọi người thương nghị tốt liền đi trở về phòng của mình, đạo khí giáp mềm chỉ mới được rèn luyện. Góc truyện audio.com, bằng hình thức ban đầu thôi, ở chỗ này, bọn họ không có truyền thừa đạo khí cho nên, bọn họ phải dùng thần niệm luyện hóa, dung nhập vào thân thể, lúc đó mới được xem là hoàn thành. Mỗi người đều tin tưởng, thu hoạch trong quá trình lịch lãm rèn luyện lần này, tuyệt đối lớn nhất từ trước đến nay, điều này toàn do Dương Thiên Lôi mang lại. Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo, sau đó truyền thụ lại cho bọn họ, nghe thì khó tin nhưng có thể khẳng định Dương Thiên Lôi có thể làm được. Bởi vì, Dương Thiên Lôi không giấu giếm bọn họ thiên phú lĩnh ngộ biến thái của mình. Sau khi tấn cấp thần đạo cửu cấp, Dương Thiên Lôi truyền thụ cho bọn họ tuy chân thân không thể lĩnh ngộ toàn bộ nhưng ít ra cũng lĩnh ngộ được một chút, sau đó tự mình tu luyện. Loại thu hoạch này nhiều không? Mỗi người có thể khẳng định dù là thế lực sau lưng của bọn họ cũng không làm được điểm này, nhưng Dương Thiên Lôi lại làm rất đơn giản. Mọi người không biết khi bọn họ rời khỏi đại sảnh, thời điểm đi về gian phòng của mình, có một đạo thân ảnh mang mặt nạ, ánh mắt nghẹn tuyệt và âm tàn nhìn bóng lưng bọn họ, nắm đấm chặt giữa ngón tay, có máu chảy xuống, có thể tưởng tượng thằng này phẫn nộ bao nhiêu. Người này, không phải người khác, chính là Tiêu Ngạn bị Dương Thiên Lôi chém giết lúc ở thôn xóm. Cô Hàn Thôn, hắn bị bạo cốc và cắt tiểu đệ 4 lần liên tiếp, thể xác và tinh thần phải thừa nhận sự thống khổ chưa bao giờ có, căn nguyên của loại thống khổ này, đều được quy lên người Dương Thiên Lôi. Mang theo cừu hận mãnh liệt bước vào Ngải Tuyết Thành, vốn tưởng rằng sẽ tìm được bọn người Chu Giác Thuần cùng tính sổ với Dương Thiên Lôi, nhưng hắn không nghĩ tới, thời điểm hắn tới Ngải Tuyết Thành, lại nhìn thấy Dương Thiên Lôi và đám chiến hữu của hắn, cho rằng bọn họ đang đấu đá với Dương Thiên Lôi, nhưng không ngờ bọn họ lại thân mật với Dương Thiên Lôi, những cừu hận trước kia không còn lại chút nào. Điều này làm hắn rất khó hiểu, cũng phi thường phẫn nộ. Chẳng lẽ, hắn đang đùa giỡn tất cả mọi người sao? Trải qua 4 lần bị cắt tiểu đệ và bạo cốc làm cho hắn không thể thỏa hiệp, nếu không thì hắn không thể phát tiết cừu hận trong nội tâm của mình. Hắn vốn định tiến lên hỏi bọn Chu Giác Thuần vì sao lại như vậy, nhưng sau khi quan sát hơn nửa năm, hắn buông tha cho ý định này. Hắn yên lặng điên cuồng tu luyện, hơn nữa mang theo mặt nạ biến thành người theo đuổi sát trạch chi đạo. Nhưng dù vậy, hắn đến muộn gần 10 năm, lúc này mới đi tới Ngân Tuyết Thành. Thời điểm này, hắn phát hiện cảnh giới của bọn người Dương Thiên Lôi không phải là ngươi như hắn có thể chống lại. Nhưng mà hắn cũng hiểu được một đạo lý, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hắn cũng tu luyện điên cuồng, hắn đang đợi Long Cao Thiên tới. Hắn rời khỏi Ngải Tuyết Thành, đương nhiên hắn biết rõ xung đột giữa Dương Thiên Lôi và Long Cao Thiên. Có lẽ là do nha đầu Tử Hàm kia, trên không trung của Ngân Tuyết Thành, hai đạo thân ảnh che mặt đang đứng trên hư không, chính là Kỳ Nhã Yên và Nguyễn Hy Vũ. Thời điểm này, Kỳ Nhã Yên lên tiếng nói. Tử Hàm đã đạt được truyền thừa trong một di tích chính là thế giới băng tuyết. Không nghĩ tới đó lại là truyền thừa của Chí Cao Thần ở Ngân Tuyết Tinh Vực. Cách chương.